Những siêu kỹ năng dùng trong cuộc sống thường nhật. Kỹ năng số 14: giúp răng xinh thật bóng và sạch.
Muốn được như vậy, mỗi ngày 2 lần bạn hãy làm theo các bước sau. Bước 1: làm ướt phần lông bàn chải rồi cho lên một ít kem đánh răng, chừng một hạt đậu là vừa rồi nhé. Bước 2: nhớ điều chỉnh tư thế cầm bàn chải cho đúng, sao cho bàn chải nghiêng một góc 45 độ theo phương ngang so với hàm răng. Bắt đầu chải với mặt ngoài răng, điều khiển bàn chải chuyển động xoay lên xuống vài lần với mỗi răng, từ phần nướu lên và cứ thế tiếp tục với các răng còn lại. Bước 3: với mặt trong của răng, bạn cũng xử lý tương tự như với mặt ngoài. Bước 4: với các răng hàm nằm sâu bên trong miệng mà bàn chải thường khó chạm đến, hơi co vòng miệng lại để có thể đưa bàn chải vào sâu hơn, dễ đặt bàn chải tiếp xúc với thân răng hàm hơn. Bước 5: giờ thì bạn hãy chải tới lui mặt nhai của các răng hàm, với mặt ngoài và mặt trong thì làm tương tự như bước 2 và 3 ở trên. Bước 6, sau cùng là bước cọ lưỡi, bước quan trọng giúp loại bỏ vất vi khuẩn, khiến hơi thở sạch và dễ chịu suốt cả ngày. Để tiến hành bước này, bạn có thể dùng trực tiếp phần lông bàn chải hay dùng dụng cụ chuyên để cọ lưỡi. Cuối cùng, bạn cần thuộc lòng khẩu hiệu sau: chải răng 2 lần mỗi ngày, mỗi lần khoảng 2 phút.
Kỹ năng số 15: bí kíp rửa tay siêu sạch.
Nếu chỉ rửa tay qua loa dưới vòi nước thì sẽ chẳng giúp bạn loại bỏ tối ưu các vi khuẩn gây bệnh đâu. Sau đây mới là cách rửa tay hợp vệ sinh. Rửa tay khi nào? Sau khi đi vệ sinh, trước khi chạm tay vào thức ăn và sau khi ho hay là hắt xì hơi. Bước 1: làm ướt bàn tay, lấy ra một lượng xà phòng vừa đủ, sau đó xoa hai bàn tay với nhau để sát xà phòng đều ra cả phần lòng bàn tay, mu bàn tay và các ngón tay. Bước 2: chà hai lòng bàn tay vào nhau theo chuyển động tròn. Bước 3: áp lòng bàn tay này lên mu bàn tay kia và di chuyển lên xuống. Nhớ kết hợp đan các ngón tay vào nhau trong khi chà để làm sạch các kẽ tay. Sau đó đổi vị trí hai bàn tay và làm tương tự. Bước 4: áp hai lòng bàn tay với nhau và chà lên xuống. Vẫn phải nhớ đan các ngón tay vào nhau trong khi chà để kết hợp làm sạch các kẽ ngón. Bước 5: gập các ngón tay lại, hướng vào phía trong phần lòng bàn tay. Móc các ngón tay đã gập ở cả hai bàn tay vào nhau để chuyển động tròn như hình bên, chà sạch phần đầu của ngón tay. Bước 6: một tay giữ ngón cái ở tay kia, xoay tròn để làm sạch ngón cái như hình bên. Bước 7: đổi tay và làm sạch tương tự như bước 6. Bước 8: một tay khép chặt các ngón rồi xoay tròn, chà sạch phần lòng của tay kia. Bước 9: đổi tay và làm sạch tương tự như bước 8. Bước 10: xả sạch xà phòng trên cả hai bàn tay với nước ấm. Bước 11: dùng khăn sạch lau khô tay. Mắt nhỏ: thời gian lý tưởng để rửa sạch cả hai bàn tay là khoảng 20 giây, tương đương khoảng thời gian hát 2 lần bài Happy Birthday to You. Vậy nên bạn có thể kết hợp tập hát trong khi rửa tay theo đúng các bước trên. Và lúc bạn kết thúc lần thứ 2 bài hát này cũng là lúc bạn đang thực hiện bước thứ 10.
Kỹ năng số 16: cách tự thắt cà vạt.
Tại sao là con gái mà phải học cách thắt cà vạt nhỉ? Ấy là vì ngày nay có một số trang phục dành cho nữ giới mà khi thêm vào chiếc cà vạt, người mặc trông sẽ cực kỳ mạnh mẽ, sành điệu mà vẫn vô cùng nữ tính. Thời trang đó mà. Vậy nên hãy học cách thắt ngay từ bây giờ để tránh việc sau này trói luôn tay mình vào dây cà vạt mỗi khi điệu đà trước gương. Bước 1: dựng cổ áo sơ mi lên. Nhớ là các nút áo đã được cài hết, nhất là các nút trên cùng nha. Bước 2: vắt cà vạt qua phần cổ áo. Phần đầu to nên nằm ở bên trái nếu bạn thuận tay phải và nằm ở bên phải nếu bạn thuận tay trái. Bước 3: dùng hai tay kéo thẳng để so độ dài phần cà vạt ở hai bên cổ, sao cho phần cà vạt đầu to dài hơn phần cà vạt đầu nhỏ khoảng 15cm là được. Bước 4: vắt chéo phần dây cà vạt lên trên, sau đó luồn xuống dưới phần đầu nhỏ. Chú ý là khi kết thúc bước này, mặt trong của phần cà vạt đầu to sẽ hướng ra ngoài. Bước 5: vòng phần cà vạt đầu to quanh phần cà vạt đầu nhỏ thêm một lần nữa như hình minh họa ở trên. Bước 6: luồn đuôi cà vạt đầu to từ dưới lên, từ sau ra trước qua lỗ trên cùng. Phần cổ áo nhất sau cho phần mặt trong của cà vạt hướng ra ngoài. Đến đây bạn sẽ thấy là mình vừa tạo thêm một lỗ mới nhỏ hơn và nằm ở gần giữa thân của phần cà vạt đầu nhỏ. Bước 7: kéo thẳng phần cà vạt đầu to xuống, luồn tiếp qua lỗ vừa tạo ở bước 6. Bước 8 giữ chặt phần cà vạt đầu nhỏ và nhẹ nhàng kéo xuống trong khi gút chặt phần nút cà vạt lên sát cổ áo.
Kỹ năng số 17. Làm sao để mái tóc trở nên bóng mượt?
Nếu chỉ dùng dầu gội đầu thì chưa thể giúp mái tóc của bạn sáng mượt đâu. Sau đây là các bước giúp bạn làm đẹp thêm cho mái tóc của mình. Bước 1. Dùng nước ấm làm ướt tóc. Lấy ra một lượng dầu gội vừa phải tùy theo độ dài và dày của tóc, rồi massage kết hợp xoa dầu gội khắp tóc. Bước 2. Thả tóc dồn về phía trước. Massage da đầu bằng cách dùng đầu ngón tay ấn và xoa tròn. Động tác này sẽ giúp tóc bạn mọc khỏe hơn. Bước 3. Xả nước để gội sạch dầu gội khỏi tóc. Nên nhớ bất cứ chút dầu gội nào còn dính ở trên tóc đều khiến tóc bạn trông thô ráp nha. Bước 4. Lấy ra một lượng dầu xả thích hợp, tùy theo độ dài và dày của tóc bạn. Bôi dầu xả lên tóc, từ giữa thân tóc xuống phần ngọn và giữ như vậy trong khoảng 5 phút. Bước 5. Xả sạch lớp dầu xả này với nước ấm, sau đó chuyển sang xả nhanh bằng nước lạnh để kết thúc bước này. Mách nhỏ, nếu muốn những lọn tóc của mình thêm sáng bóng, bạn có thể dùng mát sấy tóc hay bàn ủi làm nóng khăn lau đầu trước, sau đó gội đầu theo các bước từ 1 cho đến 3. Đến bước 4 thì dùng lượng dầu xả nhiều hơn một chút, rồi dùng chiếc khăn nóng đã chuẩn bị từ trước để quấn và ủ tóc. Dùng máy sấy tóc hơ đều mặt ngoài khăn trong vòng 10 phút, sau đó tháo khăn ra, xả sạch rồi sấy khô tóc như bình thường.
Kỹ năng số 18. Chăm sóc những chiếc móng xinh.
Nếu muốn giữ cho các móng tay và móng chân của mình được khỏe mạnh, đồng thời trông thật gọn gàng, sạch sẽ, bạn cần nắm vững các kỹ thuật chăm sóc móng sau. Bước thứ nhất, ngâm tay trong nước ấm khoảng 2 phút. Thứ hai, cắt ngắn móng tay theo phương ngang sao cho phần móng còn lại ở mỗi móng có độ dài tương xứng nhau. Bước ba, giũa móng để tạo độ cong cho phần đầu móng. Cố gắng giữ một hướng di chuyển nhất định đối với thành giũa móng. Bước bốn, lấy ra một lượng chất làm mềm da vừa đủ. Bôi đều lên phần da ở cuối móng rồi dùng phần cán của cây giũa móng cọ nhẹ, giúp làm sạch phần da thừa ở cuối móng. Bước 5, cuối cùng dùng khăn ẩm và mềm để lau sạch cả phần móng tay và bàn tay.
Kỹ năng số 19. Tự phòng vệ khi lướt web.
Lướt net ngay chính hang ổ của mình tất nhiên sẽ khiến bạn cảm thấy thật thoải mái. Tuy nhiên, điều đáng buồn là thế giới trên mạng cũng như ngoài đời thực. Dù có ngồi ở nhà thì bạn vẫn không thể nào tránh được những mối nguy luôn rình rập. Sau đây là cách giúp bạn phòng tránh các nguy cơ từ Internet. Giữ kín những thông tin cá nhân. Đừng chia sẻ các thông tin về đời tư của mình lên mạng, ngay cả với những người mà bạn cho là bạn bè. Kiên quyết không bật mí những bí mật cho người lạ, chẳng hạn tên thật của bạn. Thay vào đó hãy dùng một biệt danh hài hước đậm chất Internet ảo. Địa chỉ nhà, ngày sinh, tên trường nơi bạn đang theo học, số điện thoại nhà lẫn số cá nhân và địa chỉ email. Không cho kẻ lạ đột nhập. Nếu liên tục nhận được tin nhắn từ một người lạ, hãy nhờ cha mẹ hoặc là thầy cô bạn bè giúp đỡ, tìm cách chặn các tin nhắn này lại. Cũng đừng chấp nhận kết nối làm bạn với những người mà bạn không quen biết ngoài đời thật. Đảm bảo khả năng bảo mật cho máy tính. Không bao giờ mở những email hay những tập tin do những người mà bạn không hề quen biết gửi đến. Đó là những thứ có thể chứa virus phá hoại, đe dọa chiếc máy tính vốn lưu giữ những thông tin quan trọng của bạn. Giữ khoảng cách. Nhất định không được gặp gỡ những người mà bạn chỉ mới giao tiếp sơ qua trên mạng, bởi vì bản chất của họ có thể không như bạn tưởng đâu. Cảnh báo, nếu có ai đó trên mạng hỏi bạn những câu hỏi liên quan đến chuyện riêng tư hoặc gây phiền nhiễu sinh sự với bạn, hãy kể cho cha mẹ và thầy cô biết. Thậm chí có những tình huống bạn sẽ cần phải trình báo với cảnh sát. Nhớ lưu lại các email, tin nhắn liên quan đến những người này để làm chứng cứ nhé.
Kỹ năng số 20. Phòng tránh bệnh viêm màng túi.
Đừng để cho chú heo đất của mình phải đói mèo đói móc. Bạn có thể tham khảo những mẹo vặt sau đây và theo dõi xem liệu hầu bao của mình có ngày càng rủng rỉnh hơn không. Suy nghĩ thật kỹ. Bạn có thực sự cần mua một chiếc váy mới hay không? Hãy dành ra ít nhất một tuần để cân nhắc rồi mới quyết định mua sắm. Nhờ vậy bạn mới biết rõ là chiếc váy kia có phải chỉ là một mong muốn nhất thời hay không. Nếu sau một tuần đắn đo mà bạn vẫn còn thấy nó cần thiết với mình thì bắt đầu dành dụm tiền thôi. Mở một tài khoản ngân hàng. Hãy nhờ cha mẹ giúp lập một tài khoản ngân hàng nếu bạn chưa đủ tuổi tự đứng tên trên tài khoản. Lúc này nếu muốn sử dụng tiền thì bạn sẽ phải hỏi ý kiến cha mẹ, rồi phải ra ngân hàng hay đến máy ATM để rút tiền. Và chính khoảng thời gian dành cho những việc này sẽ khiến bạn đồng thời cân nhắc lại xem mình có thực sự muốn chi khoản tiền này hay không. Tìm việc làm thêm. Hãy hỏi cha mẹ, hàng xóm hay những người thân quen xem có việc làm thêm nào mà bạn có thể đảm nhận hay không. Những công việc như lau chùi cửa kính, nhổ cỏ hay là soạn thảo văn bản sẽ giúp bạn kiếm thêm lương thực để vỗ béo cho chú heo đất đấy. Kỹ năng số 21. Xỏ và buộc dây dày. Với phương pháp xỏ và buộc dây dày này, đảm bảo đôi giày bạn mang sẽ được tôn thêm vẻ xinh đẹp, gọn gàng và lịch sự. Xỏ dây cho ngay. 1. Xỏ dây vào giày, nhớ xỏ đúng bên nhé. Thật ra, có những bạn cảm thấy việc xỏ dây giày sẽ dễ dàng hơn khi chân không mang giày. Nếu vậy thì bạn hãy đặt chiếc giày cùng dây xỏ lên sàn nhà ở ngay trước mặt mình. 2. Đầu tiên, xỏ dây từ trên xuống qua một trong hai lỗ giày ở xa cổ chân nhất. Xỏ lỗ bên trái hay là bên phải trước là tùy vào việc bạn thuận tay nào và cảm thấy bắt đầu từ đâu là thuận cho mình nhất. Bước 3. Luồn dây từ dưới lên qua lỗ đối diện. Bước 4. Canh lại để chiều dài hai nửa dây giày cần đối nhau. Bước 5. Luồn chéo dây giày, nửa dây bên phải luồn từ dưới lên qua lỗ bên trái ở hàng thứ 2. Bước 6. Luồn nửa dây bên trái qua lỗ bên phải ở hàng thứ 2. Bước 7. Tiếp tục luồn dây theo đường zigzag như vậy với các lỗ ở những hàng tiếp theo cho đến khi đã xỏ hết các lỗ. Bước 8. Lặp lại các bước xỏ dây từ 1 đến 7 đối với chiếc giày kia. Buộc dây cho gọn. Dẫn trước nè. Các bước hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn buộc dây có dạng hình cái nơ. 1. Sau khi đã xỏ dây vào giày, hãy thắt dây lại để có kết quả như hình bên. 2. Đặt ngón trỏ xuống dưới gút thắt. 3. Hãy thu một nhánh dây lên để tạo hình cái thòng lọng, sau đó dùng hai ngón tay giữ ở phần bắt chéo thòng lọng. 4. Móc nhánh dây dày còn lại vòng qua đầu thòng lọng mà bạn vừa tạo ở bước 3. Lúc này bạn sẽ thấy là ở phía dưới đầu thòng lọng đầu tiên có một khoảng trống nhỏ. 5. Tiếp theo dùng một ngón tay để xỏ nhánh dây này qua khoảng trống này, kéo dây qua để có đầu thòng lọng thứ 2. 6. Nắm hai đầu thòng lọng kéo về hai phía ngược nhau để gút chặt dây dày lại. Mách nhỏ, trên thực tế có rất nhiều cách xỏ và buộc dây dày khác nữa. Bạn có thể tìm kiếm trên mạng internet để tham khảo thêm, hoặc cũng có thể mua thêm nhiều sợi dây dày với những màu sắc và họa tiết khác nhau để thi thoảng thổi luồng gió mới những đôi giày của mình trông cá tính hơn. Kỹ năng số 22. Tránh bị say tàu xe hay máy bay. Những mẹo sau có thể sẽ giúp bạn ổn định bụng dạ trong những chuyến đi dài dù phương tiện di chuyển của bạn có là gì đi nữa. Các vị trí lý tưởng trên mỗi loại phương tiện di chuyển. Nếu đang ở trên xe hơi, hãy ngồi ở ghế cạnh vị trí tài xế. Nếu đi tàu thuyền, hãy ngồi ở vị trí giữa tàu. Nếu ngồi trên máy bay, vị trí ngồi bên cửa sổ phía trên cánh máy bay là lý tưởng nhất để không phải tiêu hóa ngược. Nếu có thể, hãy mở cửa sổ để tận hưởng làn không khí thoáng đãng ở ngoài trời. Nếu đang ngồi trên xe hơi hay xe đò, đừng nhìn ra ngoài cửa sổ để quan sát các phương tiện khác đang di chuyển trên đường. Thay vào đó thì hãy tập trung nhìn vào một điểm ở đường chân trời phía trước. Đừng đọc báo, đọc sách hay chơi điện tử trong khi di chuyển. Hãy dùng những thực phẩm như kẹo, bánh, nước trà có vị và mùi gừng, bạc hà. Nhớ uống nhiều nước để tránh cho cơ thể bị mất nước trong suốt chuyến đi dài. Kỹ năng số 23. Làm sao để đôi giày trở nên bóng loáng? Nếu đôi giày của bạn sáng bóng, nó sẽ giúp bạn thêm phần tỏa sáng. Vậy còn chờ gì nữa? Nhanh nhanh học hỏi cách đánh giày sáng bóng thôi nào. 1. Đặt đôi giày cần đánh bóng lên tờ giấy báo cũ đã được trải sẵn trên sàn nhà. Nhớ tháo hết dây giày ra trước nếu có, rồi bắt đầu quá trình kỳ cọ bằng cách dùng khăn ẩm lau sạch lớp bụi bẩn, sau đó phơi giày cho khô. 2. Dùng một miếng khăn khô mềm, quấn quanh ngón trỏ và ngón giữa rồi nhúng vào xi đánh giày. Nhớ là dùng xi đánh giày có màu giống với màu đôi giày của bạn, không thì hãy dùng loại xi có màu trong. Không được dùng xi đối với giày làm bằng da lộn. Thay vào đó hãy dùng bàn chải lông cứng để chà bóng bề mặt giày. 3. Xoa xi đánh giày lên khắp mặt da của chiếc giày, bắt đầu từ gót giày trở lên. Lưu ý nên xoa xi theo những vòng tròn nhỏ rồi dần dần di chuyển khắp mặt da, chuyển sang chiếc giày còn lại và làm tương tự. 4. Tiếp theo hong khô giày càng lâu càng tốt để cho xi thấm vào da giày. 5. luồn một tay vào bên trong giày ở phần mũi để giữ cố định trong khi dùng bàn chải đánh giày cọ nhanh trên bề mặt da bên ngoài. Nhờ vậy, mặt da giày sẽ bóng lên, làm tương tự với chiếc giày còn lại. 6. Lặp lại các bước từ 2 cho đến 5. Cuối cùng, nhớ xỏ lại giày giày đúng theo hướng dẫn ở phần kỹ năng số 21 nha. Kỹ năng số 24. Lưu giữ hương thơm cho đôi giày thể thao. Khử mùi cho giày thể thao à? Chuyện không có gì to tát cả. Phần kỹ năng này sẽ chỉ cho bạn những nguyên tắc quan trọng để có thể đánh bay cái mùi khó chịu khỏi đôi giày của mình. Stop những mùi khó chịu kia. Nguyên tắc số 1, bàn chân thì phải sạch sẽ và thơm tho trước khi xỏ chân vào giày. Vì thế, phải vệ sinh chân cũng như vệ sinh toàn thân hàng ngày. Nhớ phải lau khô bàn chân, đặc biệt là phần kẽ của ngón chân. Nguyên tắc số 2, khi giày thể thao bị ướt, bạn phải phơi khô giày ở những nơi thoáng khí. Lưu ý là chỉ sử dụng khi giày đã khô ráo chứ không dùng khi giày còn ẩm ướt nha. Nguyên tắc số 3, sử dụng vớ làm từ chất liệu sợi tự nhiên như vải cô tông hoặc là len tự nhiên, vì những chất liệu này có tính thấm hút tốt hơn vải làm từ sợi nhân tạo. Tự làm các túi khử mùi. Nếu tình trạng mùi hôi giày không mấy cải thiện, bạn có thể tự chế những túi khử mùi theo hướng dẫn sau. 1. Lấy ra một đôi vớ cũ, lưu ý là tuy cũ nhưng vẫn phải sạch nhé, cho vào mỗi chiếc một vài muỗng soda. 2. Dùng dây thun hay là dây vải thích chặt miệng vớ lại. Phần vớ thừa có thể cắt bỏ đi sao cho hai túi khử mùi phải gọn gàng để dễ bỏ vào giày. 3. Đặt mỗi túi khử mùi vào trong mỗi chiếc giày thể thao và để qua đêm. Đến sáng bạn có thể thoải mái dùng mũi của mình để kiểm tra hiệu quả đánh bật mùi hôi của các dụng cụ tự chế. Kỹ năng số 25. Tự vệ dưới ánh mặt trời. Theo các nghiên cứu khoa học, ánh sáng mặt trời có chứa các tia cực tím hay còn gọi là tia UV, và những tia này có thể làm tổn hại tế bào da con người. Và những lời khuyên sau là nhằm giúp bạn tự vệ mỗi khi vui chơi ngoài trời hay vào ban ngày đấy. Nhớ bôi kem chống nắng lên da khoảng 15-20 phút trước khi ra khỏi nhà. Hãy chọn loại có chỉ số chống nắng tối thiểu là 30. Nếu bạn ở ngoài trời nắng liên tục thì sau mỗi 2 giờ phải bôi lại lần nữa lên những phần cơ thể thường phơi ra nắng, như cánh tay, bàn tay, chân, cổ. Và khi đi bơi thì việc bôi kem chống nắng là càng cần thiết hơn nữa. Vào những ngày nắng nóng, hạn chế ra ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10 giờ trưa cho đến 3 giờ chiều. Hãy uống nhiều nước lọc khi ở ngoài trời và sau khi đã vào trong nhà để giữ cơ thể tỉnh táo, vì ánh nắng mặt trời thường khiến bạn mệt mỏi và bị mất nước. Đội nón để che vùng đầu, mang kính râm có khả năng chắn tia UV để bảo vệ mắt. Hãy nhớ trời có mây không có nghĩa là mây đã cản bớt các bước sóng điện từ gây hại cho sức khỏe có trong ánh nắng mặt trời. Vậy nên bạn vẫn phải nên sử dụng các biện pháp bảo vệ da như là bôi kem chống nắng, đội nón, đeo kính râm vào những ngày trời nhiều mây. Kỹ năng số 26. Ăn khỏe mỗi ngày. Ăn uống khỏe mạnh không chỉ giúp cơ thể các bạn trẻ đang ở tuổi ăn tuổi lớn phát triển toàn diện mà còn giúp tiếp thêm năng lượng cho các hoạt động thường ngày. Sau đây là phần hướng dẫn về cách thức ăn uống khỏe mạnh mỗi ngày cho các bạn trẻ. Bạn đang ở độ tuổi phát triển nên cũng cần ăn tinh bột. Tinh bột có nhiều ở trong cơm, bánh mì, các loại mì nuôi, ngũ cốc và khoai lang. Mỗi ngày cần ăn 5 cữ các loại trái cây tươi và rau củ, nhất là các loại rau lá xanh. Mỗi ngày sử dụng theo khẩu phần nhỏ các thực phẩm như là phô mai, da ua và sữa. Thi thoảng, bạn vẫn có thể tự chiều bản thân bằng các thực phẩm như sô-cô-la, thức uống có ga, các loại bánh, nhưng điều này không có nghĩa là ăn thả vàng đâu nha. Không ăn nhiều nhưng nên có các thực phẩm như đậu và quả có hạt, trứng, cá, thịt gà và các loại thịt khác trong bữa ăn theo khẩu phần hợp lý. Kỹ năng số 27. Nặng mụn cho đúng cách. Sau đây là phương pháp đảm bảo vệ sinh và ngăn chặn không cho những kẻ tí hon đáng ghét này lây lan khắp mặt bạn. 1. Đặt chiếc gương soi ở vị trí có nhiều ánh sáng, chẳng hạn như bên cửa sổ. 2. Rửa tay sạch sẽ. Nhớ xem lại phần kỹ năng rửa tay ở số 15 nhé. 3. Nếu phần đầu của đốm mụn không có màu trắng hay màu đen, thì hãy thẳng tiến đến bước 5. 4. Với các đốm mụn đầu trắng hay mụn đầu đen, trước hết phải dùng khăn giấy gấp quanh đầu hai ngón trỏ. Tiếp theo, đặt hai ngón trỏ ở hai bên đốm mụn, nhẹ nhàng đẩy vào chính giữa đốm mụn, Làm như vậy để đẩy nhân mụn từ bên trong phọt ra ngoài. Nếu làm mãi mà không có gì chui ra thì hãy dừng lại để bảo toàn nhan sắc. 5. Hòa 2 giọt tinh dầu trà vào khoảng 15ml nước ấm, nhúng bông gòn vào dung dịch này rồi xoa nhẹ lên đốm mụn. 6. Cuối cùng để yên cho dung dịch thấm vào da. Mách nhỏ, thật ra việc ngăn ngừa mụn không phải là quá khó khăn. Bạn có thể bắt đầu việc phòng ngừa bằng cách ăn uống khỏe mạnh. Hãy tham khảo phần kỹ năng số 26 để biết cách ăn khỏe, uống lành, từ đó giúp làn da căng đầy sức sống. Da phải khỏe thì mụn mới không dám bén mảng đến. Kỹ năng số 28. Chấm dứt cơn nấc cục. Ơi, nấc cục, đã phiền toái là còn ồn ào, còn làm mất duyên con gái giữa chốn công cộng nữa. Và phần nội dung sau sẽ cho bạn biết câu thần chú để dừng ngay những cơn nấc cục. À mà trước hết thì nấc cục là gì? Nó là hiện tượng các bó cơ ở cổ và ngực đột ngột bị co thắt. Hãy áp dụng những biện pháp sau cho đến khi bạn đã trở về nguyên trạng ban đầu. Thứ nhất, làm 3 lần chuỗi động tác. Nín thở rồi hít nhanh vào. Việc thực hành biện pháp này phức tạp hơn bạn tưởng nhiều, nhưng ít nhiều nó cũng hiệu quả đó. Cạp một lát chanh hay là nuốt chửng một muỗng đường tinh. 3. Lấy một ly nước đầy rồi húp thật nhanh từng ngụm cho đến khi ly cạn. Kỹ năng số 29. Hắt hơi sao cho lịch sự. Vi khuẩn và virus gây bệnh có thể lây từ người này sang người khác qua đường hắt hơi hay là ho khạc. Hơn nữa, cách xử lý khi hắt hơi hay ho cũng là biểu hiện cho thấy bạn có phải người văn minh hay không. Vì thế phải học thôi các bạn trẻ à. 1. Ngay khi muốn hắt hơi, nhanh chóng quay đầu sang hướng khác để tránh hắt hơi vào bất kỳ ai đang ở gần bạn. 2. Dùng khăn tay hay là khăn giấy sạch để che mũi lại. Bước này đặc biệt cần thiết khi hắt hơi đi kèm với sổ mũi và dứt khoát không dùng tay che rồi lau mũi nhé. 3. Nếu nước mũi hay nước bọt dính vào tay, hãy rửa tay ngay, tham khảo phần kỹ năng số 15. 4. Xếp khăn giấy lại gọn gàng và cho vào thùng rác. Mỗi lần hắt hơi hay ho, dùng một tờ khăn giấy sạch. Nếu dùng khăn tay thì nên giặt sạch và thay mỗi ngày. Cảnh báo, không bao giờ được chia sẻ khăn tay riêng của mình với người khác, bất kể đó là người bạn thân yêu dấu của mình đi nữa. Mách nhỏ, nếu bạn đang bị cảm, hãy mang theo bên mình thật nhiều khăn giấy ở mọi lúc mọi nơi, vì chắc chắn có những lúc bạn sẽ phải rút khăn liên tục để đối phó với những tràn liên thanh hắt xì hơi và những cơn lũ thò lò mũi xanh. Kỹ năng số 30. Sắp xếp đồ dùng trong túi. Liệu bạn có phải mẫu người mà sáng nào cũng phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm ra được đúng đồ dùng cần thiết cho mình không? Nếu đúng thì bắt tay vào tu tâm dưỡng tính bằng những mẹo sau đi. Luôn phải chuẩn bị đồ dùng, túi xách, cặp vở hay ba lô vào đêm hôm trước, dẫu là để đi học hàng ngày hay cho một chuyến đi xa. Lấy hết mọi thứ ở trong túi hay cặp ra, cho rác bẩn và những thứ bỏ đi vào thùng rác. Kiểm tra xem ngày hôm sau mình làm gì để chọn ra chỉ những đồ dùng cần thiết, các món chưa cần thì để ở nhà đi. Kiểm tra lại lịch học, các ghi chú học tập, xem ngày hôm sau bạn có phải mang theo đồ dùng đặc biệt nào không, chẳng hạn như dây nhảy để học thể dục hay màu nước cho môn mỹ thuật. Nếu sau giờ tan học mà bạn còn phải ghé đi đâu đó như nhà sách hay lớp ngoại khóa chẳng hạn, bạn có thể chuẩn bị thêm một bộ quần áo để thay đổi. Trước khi ra khỏi nhà vào buổi sáng, bạn có thể tham khảo bản tin thời tiết hay có thể áp dụng phương pháp dân gian là nhìn lên trời để biết xem liệu mình có nên mang theo dù hay là kính râm hay cả hai món này hay không. Nếu chiếc cặp hay túi của bạn quá nặng, hãy lấy đồ ra và sắp xếp lại. Để lại những vật dụng không thực sự cần phải mang theo, xếp những món nặng nhất ở dưới cùng với túi xách hoặc nằm ở mặt sau nếu là cặp táp để mọi thứ nhẹ nhàng và dễ mang đi hơn. Mách nhỏ, với những món ăn vặt thân mềm như là chuối, nho, bánh, nhớ bỏ vào một hộp cứng rồi mới cho vào cặp hay túi nha.